Đế Bá, chương 3549, một chiêu phân thắng bại hạ, góc truyện audio.com, suy, trong nháy mắt Long Tượng Võ Thần vẫn đánh vỡ được sự phù hợp vi diệu này. Long Tượng Võ Thần dù sao cũng là Long Tượng Võ Thần. Hắn lập tức chủ động xuất kích từ đấm biến thành hưởng, trơn trượt như linh xà thoát khỏi sự khống chế của Lý Thất Dạ, nhảy lên trên trời như linh xà đăng thiên, đánh vỡ sự phù hợp hoàn mỹ này. Tuy Long Tượng Võ Thần thoát khỏi khống chế thế nhưng sức mạnh mất cân bằng lập tức nổ tung, nổ nát hư không. Long Tượng Võ Thần liên tục lùi ra phía sau, vất vả lắm mới đứng vững chân. Rất nhiều người từ đầu tới cuối không nhìn ra ảo diệu trong chiêu thức của bọn họ, cũng không nhìn ra nguy hiểm trong từng chiêu thức. Rất nhiều người không biết rằng, một đấm một chưởng này có thể định ra sinh tử. Nói không khoa trương là, vừa rồi một đấm một chưởng va chạm với nhau, Long Tượng Võ Thần đã đi tới Quỷ Môn Quan một chuyến. Ngay lúc này đùng một tiếng thật là lớn, toàn bộ hư không bị đánh nát tan. Coi như mọi người không nhìn ra ảo diệu trong một đấm một chưởng này, thế nhưng cũng biết uy lực của một đấm một chưởng này mạnh mẽ như thế nào. Lực nổ như thế này, có thể nháy mắt nổ chết hết thảy chân thần. Cảnh tượng này khiến rất nhiều tu sĩ rùng mình, xem không hiểu cũng không sao, thế nhưng lực nổ tung này có thể đoạt lấy tính mạng của bất kỳ ai. Uy lực như thế này e rằng chỉ có nhân vật như Long Tượng Võ Thần thì mới có thể chịu đựng nổi. Nếu nói Long Tượng Võ Thần đạt tới trình độ thu phát tùy ý, lô hỏa thuần thanh. Như vậy đệ nhất hung nhân đã đạt tới đỉnh hào cực hạn nhất, đỉnh hào không ai có thể vượt qua. Có một vị lão tổ nhìn ra ảo diệu trong chiêu thức của hai người bọn họ, ngơ ngác nói rằng. Đệ nhất hung nhân đã đạt tới trình độ hất tay có thể gặt hái mạng người, Long Tượng Võ Thần còn kém hắn khoảng cách rất lớn, không thể nào so sánh được. Nghe lão tổ này nói vậy, rất nhiều người hít lạnh. Long Tượng Võ Thần là đệ nhất cường giả vạn thống giới, vậy mà lại kém xa đệ nhất hung nhân, quả thật đáng sợ. Trước đó mọi người đã đoán đệ nhất hung nhân có thể mạnh hơn Long Tượng Võ Thần, thế nhưng mạnh mấy cũng có giới hạn. Bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Biến hóa chiêu thức đắn đo sức mạnh ta đã múa rìu qua mắt Lỗ Ban, không biết tự lượng sức mình. Long Tượng Võ Thần mặt mày nghiêm túc nói chậm. Ở phương diện này Long Tượng Võ Thần có thể tự nhận mình là đại gia, thế nhưng sau khi giao thủ với nhau một chiêu thì biết mình kém xa Lý Thất Dạ, không muốn nhận thua cũng không được. Long Tượng Võ Thần nói vậy, vô số người chấn động, không ít người rít lạnh một tiếng. Từ đầu tới cuối Long Tượng Võ Thần chỉ sử dụng một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm, còn Lý Thất Dạ cũng chỉ giơ bàn tay lên. Một đấm một chưởng đã phân thắng thua, chuyện này có hơi đáng sợ. Chỉ có những lão tổ hiểu được ảo diệu của một đấm một chưởng này mới thật sự chấn động. Bởi vì trong một chiêu này, Long Tượng Võ Thần thật sự thua rồi. Thậm chí có thể nói suýt chút nữa Long Tượng Võ Thần đã mất mạng. Có thể thấy một đấm một chưởng này nguy hiểm như thế nào. Có tuyệt chiêu gì thì sử dụng đi. Lý Thất Dạ tùy ý mỉm cười, bình thản nói. Được như vậy ta sẽ không biết tự lượng sức. Long Tượng Võ Thần hít sâu một hơi. Lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác, biết rõ Lý Thất Dạ sâu không lường được, hắn nhất định phải chiến. Góc truyện audio.com. Tới cùng, đùng, trong nháy mắt toàn bộ vạn thống giới bị đại dương mênh mông nhấn chìm. Không phải chỉ mỗi mình đạo thống Chu Tương Võ Đình, mà là toàn bộ vạn thống giới nháy mắt bị che kín. Khi đại dương mênh mông nhấn chìm thiên địa thì tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹn thở. Tất cả mọi người chấn động nhìn đại dương mênh mông vô bờ trên đỉnh đầu nhấn chìm toàn bộ thế giới. Ồ, tiếng voi vang lên, một con voi bước vào đại dương mênh mông. Con voi này lớn tới mức không tài nào hình dung. Khi chân của nó đạp lên đại dương mênh mông thì bọt nước bắn lên cao tới ngàn trượng, như thể có thể đập rớt nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời vậy. Chỉ bọt nước bắn lên khi một chân đạp vào biển mà đã vậy, có thể thấy con voi này to lớn như thế nào. Thậm chí, bản thân con voi lớn này chính là một thế giới. Hương tượng độ giang, thấy vậy tất cả mọi người đều chấn động hét lên rằng. Một trong vũ tổ 12 thước, Long Tượng Võ Thần ra chiêu hương tượng độ giang. Hơn nữa khi tung ra chiêu này thì không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cả, hù sợ tất cả mọi người. Phải biết rằng trước đó Vũ Băng Ngưng đã từng sử dụng hương tượng độ giang, Truy Phong Thần Ẩu cũng từng sử dụng hương tượng độ giang. Thế nhưng uy lực bọn họ triển khai quá kém Long Tượng Võ Thần. Hương tượng độ giang mà Vũ Băng Ngưng từng sử dụng trước đó so với Long Tượng Võ Thần thì chỉ là trò con nít mà thôi. Thậm chí có thể nói rằng hương tượng độ giang của Vũ Băng Ngưng chỉ là tiểu thuật mà thôi. Rõ ràng cùng là một chiêu hương tượng độ giang, thế nhưng lúc này xem ra lại như hai chiêu thức khác nhau, uy lực kém nhau quá xa. Đùng, trong nháy mắt một vùng biển mênh mông khác nhấn chìm toàn bộ vạn thống giới. Hai vùng biển mênh mông lập tức trùng lặp với nhau. Người có thể tưởng tượng tình cảnh hai vùng biển mênh mông nhấn chìm toàn bộ vạn thống giới. Đồng thời, một con voi lớn xuất hiện, kích cỡ của con voi này không thua gì con voi của Long Tượng Võ Thần. Khi hai con voi này đứng chiếm một hướng ở vạn thống giới thì vạn thống giới bỗng trở nên nhỏ bé. Cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ vạn thống giới sẽ bị hai con voi này dẫm nát. Hương tượng Độ Giang, nhìn thấy Lý Thất Dạ sử dụng hương tượng Độ Giang, tất cả mọi người không hề bất ngờ. Bởi vì đây không phải là lần đầu Lý Thất Dạ dùng tới chiêu này. Hương tượng Độ Giang, hai mắt Long Tượng Võ Thần nghiêm lại, nhìn chằm chằm hương tượng Độ Giang của Lý Thất Dạ. Hắn lập tức nghi hoặc không biết hương tượng Độ Giang của Lý Thất Dạ là thật hay giả. Thậm chí, hắn còn không nhìn ra hương tượng Độ Giang là bản thân Lý Thất Dạ tu luyện, hay là Lý Thất Dạ dùng công pháp thần kỳ nào đó vẽ ra. Nếu nói hương tượng Độ Giang là bản thân Lý Thất Dạ tu luyện thì Long Tượng Võ Thần cảm thấy không thể nào, Lý Thất Dạ không phải là đệ tử của Chu Tương Võ Đình. Coi như có là đệ tử của Chu Tương Võ Đình thì cũng chưa chắc đã có tư cách tu luyện hương tượng Độ Giang. Cách chương.